Không, ở trong này bộ luật thiện kiến không cho phép nè. Trong bộ luật thiện kiến á, đó là nếu mà trong cái thiên tăng tàn xúc chạm với thân người nữ thì bộ luật thiện kiến có đề cập dầu đứa bé rất nhỏ, nếu bé gái thì nếu chúng ta là nựng nịu coi như là xúc chạm cũng vẫn là vật kết tội trong bộ luật thiện kiến á. À, tại vì cái lúc mà nặng nịu ôm bồng thì không có như người lớn, nhưng mà mình thấy có cái thích ở trong, nhớ cái xúc chạm á, thì cái đó bộ luật thiền kiến không cho phép. Còn cái câu thứ hai là đi cắt ống dẫn tinh thì có được không? À, thì cái này nói người tu thì để làm gì à? À, thường thường ở ngoài họ cắt ống dẫn tinh. À, thì ở trong luật thì coi như là Đức Phật đó đoạn âm mất như đoạn tâm, tâm như công tàu. Thì trong kinh Đức Phật cũng đâu có cho phép chúng ta đoạn âm, hay là coi như là thiến đó. Trong luật nó nếu mà thiến thì không cho thọ giới, không cho thọ giới tỳ kheo, hay chỉ là thọ sa di bồ tát mà thôi, hay là đoạn âm, hay cái đó trong luật cũng là trong kinh Đức Phật cũng đâu có cho phép. Thì luôn luôn lúc nào đặt một chế ngự vào các căn, mà cho nó là các ống dẫn tinh này chắc chắn là Đức Phật không cho phép à. Thì hôm trước chúng ta học về cái thiên ni tắc kỳ ba vật đề, còn một giới liên quan đến cái lông dê. Lông dê thì cái giới thứ 17, còn một giới liên quan lông dê là quý đại coi ở trong đó. Là nhược tỳ kheo sử phi thân lý tỳ kheo ni quán nhiễm ma dương mao giả ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo mượn sai tỳ kheo ni không phải thân quyến, không phải bà con á, giặc nè, chữ quán á, rồi là nhiễm này là tánh cách mà lông dê mà nào giặc, chữ ma này là chải, ta lấy đầu mà chải cho nó suôn lại chẳng hạn. Chữ nhiễm này là nhuộm, nào là giặc, nào là nhuộm, nào là chải lông dê, phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì cái giới này với cái giới 16 hôm trước cho kỳ thứ 2 chúng ta học có liên quan. Khi lục quần tỳ kheo đi giữa đường rồi là chia nhau để mang cái lông dê mà chiếc xe nó bị hư, rồi cái phần này là cái phần xuất hiện của Ca Lu Đà Di. Khi Ca Lu Đà Di được chia số lông dê đó ra là trong cái nhóm lục quần á, thì là Ca Lu Đà Di mới nghĩ, nghĩ bây giờ là mượn bên ni để giặt nhuộm, mà giờ ai làm việc này, tinh mà họ làm họ không có lấy xén bớt. Thì Ca Lu Đà Di cái này trong bộ căn bản có đề cập nha. Bây giờ nghĩ tới bà Thâu La Năng Đà, Thâu La Năng Đà cũng chưa chắc, rồi mới nghĩ tới những cái tỳ kheo ni khác, thì sợ mấy cô kia cô lấy bớt đi. Ca Lu Đà Di á mới một hồi nghĩ tới bà Ma Ba Sà Ba Đề đã đạo tỳ kheo ni á, thì nghĩ bà này chắc là bà giữ giới đường hoàng, không lấy xén bớt của mình. Mới nghĩ như vậy, mới sáng ngày đi đến chỗ Phật thì gặp bà đã ái đạo tỳ kheo ni cùng với một số tỳ kheo ni đến chỗ Phật đã nghe pháp. Thì Ca Lu Đà Di mới đến trước bà đã ái đạo, mới nói thường thường là cái người tu hành, ông nói là người tu hành mà chân chánh á, ước cái gì được nấy, như ý á. Rồi bà đã ái đạo hỏi cái gì vậy thánh giả? Rồi Ca Lu Đà Di mới nói là tôi vừa nghĩ tới bà thì có bà xuất hiện ở đây. Rồi bà đã ái đạo nói thầy muốn con làm cái gì, nhờ con làm cái gì? Thì Ca Lu Đà Di nói tôi có một số lông dê mà cần bà nhuộm giặt chải lông dê cho nó có suông. Thì bà đã ái đạo y giáo phụng hành. Mình thấy về cái giáo đoàn của ni hồi xưa thờ Phật á, rất là cung kính hàng tỳ kheo, không dám cãi hàng tỳ kheo nữa, trừ một số thị hiện là cái lục quần tỳ kheo ni là bà Thâu La Năng Đà, cái gánh đó là cái thị hiện đó. Thì hẹn bên ni nhỏ qua bên Ca Lu Đà Di để đem lông dê về bên chùa ni. Thì khi mà giặt nhuộm xong rồi, qua bữa sau đến chỗ Phật để nghe pháp, thì Đức Phật mới thấy tay chân y phục của cái số bên ni coi như là bị dính cái nhuộm nó dơ vậy. Đức Phật mới hỏi ra mới biết là giặt một số lông dê cho tỳ kheo Ca Lu Đà Di. Thì Đức Phật mới là rầy, rầy không cho phép và làm này. Cái này cái giới này xuất hiện liên quan đến lông dê trong đó. Thì qua cái giới thứ 18 mà chúng ta có liên quan đến rất nhiều vấn đề mà tiền bạc, thì mỗi bộ có cách mà đưa ra riêng ấy. Trong đó mấy thầy coi là cái giới 18 à. Nhược tỳ kheo tự thủ tróc tiền nhược kim ngân, nhược giáo nhân tróc, nhược trí địa, thọ giả ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo tự tay mình cầm nắm tiền hoặc là vàng bạc hoặc là dạy người cầm nắm giữ tróc, tróc là cầm là nắm, hoặc là để dưới thất mà nhận thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Cái là để dưới đất này nhận chỉ có cái bộ tứ phần, ngay dịch ra cái bộ tứ phần này, những cái bộ kia thì không có đề cập đến để dưới đất. Cái này là xét lại về cách của người Ấn Độ thì không có chỗ nào sử dụng mà nó để tiền bạc đồ nhận từ dưới đất, chưa có. Các hàng luật sư thì tìm cũng chưa ra cái manh mối mà của Ấn Độ mà có cái vấn đề đó. Thì cái này riêng cái Đàm Ngũ Đức có đề cập mà thôi. Thì vấn đề mà tiền thì cái duyên khởi của giới này có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là liên quan đến cái đại thần Châu Kế, Đức Phật mới đưa ra cái vấn đề này. Và đại thần Châu Kế đã xác định với cái những đại thần trong tầng Bà Sa La là hàng Sa Môn Thích Tử không giữ tiền bạc, không cầm nắm tiền bạc. Trong cái giới này coi như là cầm nắm nha, cầm nắm, rồi là không có đề cập vấn đề mà cất chứa, là những cái phần mà cất chứa phần phụ, mà cái này đề cập đến là cầm nắm nè. Thì lại thần Châu Kế có xác định lại các vị đại thần, rồi được Phật là xác nhận với cái đại thần Châu Kế là hàng Sa Môn Thích Tử không được quyền mà là gìn giữ hay là cầm nắm tiền bạc. Thì không thứ hai thì đã đề cập đó là Đức Phật nó sở dĩ có bốn trường hợp mà mặt trời mặt trăng không sáng, hàng tỳ kheo cô có bốn điều trường hợp mà cũng là mất cái uy thế, mất cái ánh sáng của hàng tỳ kheo. Hôm trước đã nói là nó trở lại là mặt trăng mặt trời bị bốn cái thế lực mà thiếu ánh sáng. Thứ nhất đó là nhật thực nguyệt thực, thứ hai là mây, thứ ba là bụi, thứ tư là mù, là bốn cái đó. Còn hàng tỳ kheo mất cái thế lực đó, thứ nhất là không lìa uống rượu, thứ hai là không lìa dâm dục, thứ ba là không lìa tiền bạc, và thứ tư là không lìa nếp sống tà mạng. Nên hàng tỳ kheo coi như là mất cái thế lực, mất ánh sáng này. Thì Đức Phật nói đó với đại thần Châu Kế. Còn cái điều thứ hai cũng liên quan đến cái giới này mới Đức Phật đưa ra trong cái duyên khởi ấy, là tỳ kheo Bạc Năng Đà có quen thân với một cái nhà Phật tử rất là thân. Nên một hôm cái bà Phật tử đó đi chợ thấy ta bán miếng thịt thật là ngon, rồi ý định là mua để ngày mai cúng dường Bạc Năng Đà. Nên cái bà vợ cư sĩ đó mới mua đem về luộc sẵn để trong tủ để mà cất, để ngày mai Bạc Năng Đà khất thực đi ngang để cúng dường. Nhưng mà tối đứa con trai nó đi xem hát về, nó đói, nó lục ra nó thấy miếng thịt, nó mới lấy nó ăn. Trước nó ăn nó nghĩ rằng cái này để dành cho Bạc Năng Đà, nhưng mà mình ăn rồi ngày mai đi mua trả trở lại cúng dường Bạc Năng Đà thì cũng không ngại gì, nên nó ăn hết đi. Mà bữa đó Bạc Năng Đà khất thực, qua bữa sau Bạc Năng Đà khất thực đi sớm, sớm rồi ghé đó khất thực. Thì bà Phật tử mới nói là thầy ngồi đây chờ, hôm qua con có để dành thầy miếng thịt mà đứa nhỏ nó đã ăn rồi, nó đang đi chợ nó mua về đặng nó cúng dường thầy. Bạc Năng Đà nó thôi khỏi, bây giờ trị giá cái miếng thịt đó bao nhiêu đưa tiền cho tôi. Rồi là bà kia bà đưa tiền Bạc Năng Đà mang ra chợ đi mua những cái vật thực khác. Người ta mới là chê, nó hàng tỳ kheo mà biết xài tiền, đem tiền để mua đồ mua đạt vậy. Đó là cái những cái lý do mà là Phật chế ra cái giới này. Cái giới này kêu một súc, súc tài bảo nha. Súc cái tiền bảo là cái chứa tiền mà liên quan đến cái sự cầm nắm. Thì trong này cái xu hướng mà khác nhau giữa các cái bộ luật thì chúng ta gồm những cái bộ, ví dụ như là bộ luật thiền kiến nè, bộ luật ngũ phần nè, rồi bộ luật tứ phần đàm vô đức nè, bộ thập tụng, bộ căn bản, bộ ma tăng kỳ, liên quan đến những cái bộ luật đó. Thì ở trong này nó có khác nhau cái xu hướng giữa các bộ, mà cái xu hướng thứ nhất là tuyệt đối không cầm mà cũng không giữ. Đó là cái xu hướng của bộ luật thiện kiến và bộ luật ngũ phần. Nghe kêu mà là quá địa bộ. Mà quá địa bộ đây là của bộ luật ngũ phần hay mà nó đủ mà hòa ê ngũ phần luật của quá địa bộ á. Còn của đàm vô đức là tứ phần, tát bà đa là của thập tụng. Thì đây là cái xu hướng của bộ luật thiện kiến và bộ luật ngũ phần quá địa bộ á, là tuyệt đối không cầm mà cũng là không giữ cái hàng tỳ kheo á. Tại vì là cái bộ này nó tuyệt đối không được tự mình cầm nắm hay là bảo người khác cầm nắm. Nếu mà thọ nhận á mà cho riêng mình thì phạm ni tắc kỳ ba giặc đề, nếu mình chứa chấp mình cầm nắm. Còn nếu mà mình cầm nắm mình cất chứa cho tăng thì phạm độc kiết la. Bộ luật tiền kiến với bộ luật tứ phần xác định lại về cái phần tuyệt đối không cầm nắm mà cũng không giữ, mà cũng không sai bảo những người khác mà giữ nữa. Thành cái mình thấy cái bộ luật thiện kiến nó gần cái nguyên thủy nhiều hơn nha. Tại vì cái hàng nguyên thủy bây giờ là theo bộ luật thiện kiến của Bali Tạng nè. Trong cái bộ luật thiện kiến thì không có mở ha, cái tạng Bali không có mở một cái đoạn nào mà về liên quan đến tiền bạc này đối với một vị tỳ kheo. Còn qua cái bộ mà đàm vô đức thì ảnh hưởng của đại thừa của ngài Đạo Tuyên, ngài cho phép mà gọi là có thể buôn bán hay làm những bằng khoáng vân vân, cái đó là ảnh hưởng của đại thừa rất nhiều của ngài Đạo Tuyên ấy. Thế thì về cái phần thứ hai nữa, và là nếu mà nó bộ luật thiện kiến nè đưa ra rất là hơi cực đoan, mà đưa ra cái điển hình, những cái điển hình mà thí dụ cụ thể, nói gì nhà giả như có một Phật tử nào mà đến cúng với hàng tỳ kheo, họ để tiền và vàng cúng, thì tỳ kheo nói là Đức Phật không cho phép, nhất định tôi không nhận cái bất tịnh này. Thì người cư sĩ kia mới nói là con đã phát tâm cúng rồi, con không lấy lại. Thì hàng tỳ kheo giàu từ chối không nhận. Rồi người Phật tử kia mới là để vàng xuống đất đi. Họ đi về. Thì cái bộ luật thiện kiến mới nêu ra cái vấn đề hay là nếu như vậy thì cái vị tỳ kheo không được nên bỏ đi. Nếu ta để trong trước sân mình, trước hàng ba hay là trong thất của mình, trong chùa của mình, họ bỏ rồi họ đi như vậy thì hàng tỳ kheo phải đứng đó giữ đợi khi nào có một người cư sĩ hay người Phật tử tịnh nhân nào mà đến thì mới là vị tỳ kheo mới nói với tịnh nhân là cái đây là cái vật bất tịnh, hàng tỳ kheo không sử dụng được, nên là ông tự biết. Rồi nếu mà cư sĩ đó mới nói là nếu mà thầy không nhận thầy cho con, là trong bộ luật thiện kiến đề cập nè, thì tỳ kheo không trả lời, im lặng, tại vì không cho cái này là cúng là không cho nữa. Rồi nếu mà giả như tịnh nhân nào hiểu được là cấp cái đó để mua những cái cần dùng cho hàng tỳ kheo thì được, còn rốt cuộc không có ai thì hàng tỳ kheo đóng cửa lại rồi mới đi tìm những người lái buôn chỉ dẫn cho họ về cái số vàng số tiền này nó là cần những thứ gì đem đi đổi, thì những người mà lái buôn theo cái số vàng đó mà nhà hàng tỳ kheo cần những gì để đem đi đổi. Còn giả như cuối cùng kiếm không có ai thì trong bộ luật thiện kiến cho phép là tăng nhóm trở lại, rồi mới là yết ma bầu lên một cái vị tỳ kheo mà đủ năm đức, không ái, không bố, không nhế, không si, rồi là biết cái nào bỏ, cái nào không bỏ, đó là năm đức đó. Nhắm mắt lại, cầm cái tiền nó đem đi liền, liền bỏ. Đó là cái quan niệm của bộ luật thiện kiến, tuyệt đối là không cầm nắm mà không cất giữ. Đó là cái xu hướng của bộ luật thiện kiến. Còn xu hướng thứ hai của bộ luật tăng kỳ á, là không được cầm nhưng được cất chứa. Nhớ thứ hai của cái bộ luật tăng kỳ này liên quan á, là tỳ kheo không được phép cầm nắm tiền bạc nhưng mà được cất chứa, là bằng cách là sai một cái tịnh nhân cầm mang đi, họ là tịnh nhân mà đáng tin cậy á, rồi là họ cất cho mình. Tỳ kheo mà lúc nào cần thì tịnh nhân đó đem cái đó để đổi những cái vật cho hàng tỳ kheo, nào là y, nào là bát, vân vân. Đó là về cái công qua cái xu hướng thứ hai của bộ luật tăng kỳ, bộ luật tăng kỳ của đại chúng bộ, nó mở rộng chút. Còn cái xu hướng thứ ba, gián tiếp được cầm giữ và cất chứa, đây là ảnh hưởng của đại thừa. Là cái đây là quan niệm là nó là gián tiếp được cầm giữ và cất chứa bằng cách phải tác tịnh. Tác tịnh là giống tác tịnh y vậy, nay như là y phục còn dư làm lễ tác tịnh. Thì cái này là cái xu hướng chung của cái tứ phần thập tụng và bộ căn bản, ba cái bộ này là gián tiếp được cầm giữ cất chứa nhưng phải tác tịnh. Mà cái này mở rộng nha, mở rộng nhiều á. Thì trong cái bộ căn bản tỳ nại gia có một số tỳ kheo sống ở cái địa phương Chim Bà, tức như Chăm Ba, thì ở đây Phật tử không có cúng y, cúng bát, cúng vật thực mà chỉ cúng tiền thôi. Cái lệ của cái số một Phật tử ở Chăm Ba cúng tiền, nên thành là họ khi mà họ đến hầu Phật ở Xá Vệ rồi là họ đem tiền họ cúng cho hàng tỳ kheo. Thì bằng cách là Phật khai cái vùng mà ở nước Xá Vệ này, bằng cách là cho hàng tỳ kheo làm lễ tác tịnh, nhận bằng cách tác tịnh. Tác tịnh là tác tịnh cho một người cư sĩ họ giữ. Thì trong này mới nói, hay nói là một vị tỳ kheo phải tìm một cái chủ tịnh thí mà cái người đáng tin cậy, chứ không đáng tin cậy mình kêu họ giữ cho mình họ lấy mất họ không trả. Thì kêu kiếm một cái chủ tịnh thí nào mà đáng tin cậy như vậy, mới tỳ kheo mới nói với họ là ông có thể vì ta mà làm ngự chủ tịnh thí được hay không. Nếu người kia nói là được thì mới là là người kia mới nói nguyên cái văn là bạch đại đức con có thể được. Rồi sau đó tỳ kheo ấy mới được phép cất giữ. Nhớ cái chỗ này mở rộng, cất giữ mà với cái tâm niệm rằng đây là tiền của cái chủ tịnh thí chứ không phải của mình. Cái này mình thấy là mở rất rộng nha, cái tứ phần thập tụng và bộ căn bản nè, ảnh hưởng của đại thừa rất nhiều, nhất là sau này ngày đạo tuyên là tìm người coi như làm lễ tác tịnh mà tỳ kheo được cất nhưng mà quan niệm không phải là của mình, mình đã cho ông kia rồi. Thì ông kia là đây mình giữ giùm thôi. Đây là tránh cái tâm mà đắm trước vào trong cái phần này. Đó thành là đây là cái bộ tứ phần thập tụng và bộ căn bản. Thì mình thấy về cái vấn đề mà tiền bạc liên quan rất nhiều đối với trong luật của hàng tỳ kheo và thờ đó. Thì trong luật đưa ra về cái phần tác tịnh đó, là một hình thức mà sám hối về cái tội xả đọa. Có cái lẽ thể thức tác tịnh như thế này nó phiền phức thì phải sám hối cách này cách khác. Nên những cái bộ này nêu ra vấn đề là bằng trường hợp làm lễ tác tịnh để cái hình thức khác của sám hối xả đọa này. Còn cái ý nghĩa mà nó hàng tỳ kheo hồi xưa đối với cái hàng tu sĩ mà xài tiền thì cái đó, đối với hàng tỳ kheo, cả cái những cái hàng mà sa môn hay là bà la môn, nói chung là cái đạo sĩ của Ấn Độ hồi xưa là không ai xài tiền. Thành nếu một vị thầy tỳ kheo xuất gia mà xài tiền mà thấy lạ đối với những người xung quanh, cái đó là cái phụ thôi. Mà những người dạy luật dường như là có đề cập cái đó rất nhiều, tại vì có tiền mà không biết sử dụng vào đâu. Thì mình thấy những cái nước Theravada bây giờ có cái ảnh hưởng rất nhiều, là đôi khi những hàng tỳ kheo không cần sử dụng tiền. Nếu mà đi xe như vậy thì, nhưng mà qua những cái nước mà nguyên thủy nó cũng còn những cái quen đó, là như lên xe buýt thì có một cái băng ghế để cho hàng tỳ kheo là khỏi tốn tiền. Hay vô phi trường cũng có những cái chỗ mà đặc biệt để cho hàng tỳ kheo, hay hoặc giả là cái hình thức mà đi khất thực, hay là cái đó là cái mà cái truyền thống còn giữ được phần nào đối với cái hồi xưa vậy. Hay còn đây liên quan đến cái tiền để xuống dưới đất mà tứ phần gọi là trí địa thọ, ngũ phần là phát tâm thọ. Đây còn Bộ Tăng Kỳ thì là cử hà tham trước, thì chỉ cái duy nhất là cái bộ đàm vô đức để dưới đất mà thọ thôi. Mà đây là các nhà làm luật thì họ tìm cũng chưa ra quen cái truyền thống hay là một cái cách thức như thế nào của Ấn Độ mà để dưới đất thọ. Thì cứ chỉ đề cập là có một vị cư sĩ kia, họ đến họ cúng nhà hàng tỳ kheo, rồi tỳ kheo nó không nhận, rồi cứ họ để dưới đất họ đi thôi. Đó là cái từ mà có đàm vô đức họ mới là tróc địa thọ, là từ cái từ đó. Thì trong cái giới này nói chung họ nhận thức rằng là nếu mà cái vật chất là cái tác động rất mạnh để cho cái hàng xuất gia họ hưởng ngũ dục, mà hưởng ngũ dục là cái điều tối kỵ đối với cái tứ thánh chủng, còn có Đức Phật chế ra nó đi ngược lại. Thì nếu mà cái thế lực của cái tiền bạc, hàng tỳ kheo khó giữ được cái vấn đề mà tâm thanh tịnh. Thì có tiền bạc thì phải hưởng thụ, mà chính đó là cái mà tranh chấp cái sự mà chiến tranh của cái xã hội của cái thế giới. Hay do đó Đức Phật đưa ra về cái vấn đề mà liên quan đến giữ tiền này rất là nặng đối với hàng tỳ kheo. Thì tất cả các bộ thì không có bộ nào cho riêng cá nhân mà giữ tiền, chỉ là giữ cho tập thể. Còn sau này cái bộ mà tứ phần đàm vô đức mới mở rộng, ngày đầu tiên mở rộng có thể là buôn bán vì tập thể, hoặc giả là làm những cái bằng khoáng hay là tiền bạc mà giữ cái quỹ cho hàng tập thể thì cái được. Còn cá nhân thì tuyệt đối không cho cái gì mà làm ra tiền. Còn cái trường hợp đặc biệt trong luật ở tứ phần thêm á, là khi đi đường không mang theo lương thực được, có thể mang tiền bạc theo thì không phạm. Nhưng tỳ kheo không được phép tự mình cầm nắm mà khiến sa di hay tịnh nhân cầm. Vì trong 10 giới của sa di chỉ cấm cất chứa tiền bạc chứ không cấm vấn đề mà cầm tiền bạc, phải không? Cất chứa, cấm hàng sa di không được cất chứa gìn giữ tiền bạc. Vì đây là cái hạnh nhơ xấu dạy trong 10 giới sa di mỗi nửa tháng mình học á. Thì trong 10 giới sa di chỉ cấm cất chứa tiền bạc chứ không có cấm mà cầm tiền bạc. Còn cái tỳ kheo coi như là cấm hẳn tiền bạc mới dùng chữ tróc. Tróc là cầm nắm tiền bạc, là cấm hẳn, không đụng tới tiền bạc. Rồi về cái giới này nó phạm tướng đó, là vàng bạc thật. Thứ hai là tự tay cầm nắm hoặc sai bảo người khác cầm nắm. Thứ ba là không tác tịnh. Thứ tư là cất chứa với ý niệm tích lũy tư hữu. Những cái điều kiện này coi như là phạm. Mình thấy cái trường hợp này đối với mình học như học sử vậy, phải không? Nó xa vời quá đối với nếp sống bây giờ của hàng tỳ kheo. Nói là nó vừa không giữ tiền bạc thì hiếm lắm nha, hàng tỳ kheo bây giờ hiếm lắm. Mà có không có ai là cũng có một số coi như là các ngài coi như là không có đụng tới tiền bạc, không biết gì tiền bạc, cái nào rất hiếm nha.
có nhưng mà nó cũng hiếm. Nên là mình học cái này đối với hàng tỳ kheo hồi xưa như mình học sử vậy. Nên bây giờ coi như sai giờ đối với hàng tỳ kheo. Nhưng mình biết là nếu mà một vị tỳ kheo mà đắm trước tiền bạc á, mình thấy nó xảy ra rất nhiều. Nếu mà chúng ta coi tiền bạc là một cái phương tiện để đổi chác trong cái đời sống hiện tại. Ví dụ như mình là cái phương tiện mình giờ đi học cũng không có tiền bạc, không học được, đổ xăng nhớt hoặc chả đi xe cộ hay là cái phương tiện. Nhưng mà kỳ nhiều vị tỳ kheo vì tiền bạc làm bị sa đọa, làm mất cái chất gì của thằng tỳ kheo. Ví dụ như chúng ta có tiền nhiều cái gì mua đất, rồi là kinh doanh, rồi ba làm bao nhiêu cái việc mà nó trái với tinh thần của một cái người xuất gia. Hay cũng như ở trong luật của thầy Nhất Hạnh mà thêm vấn đề mà cá độ đó, hay là chơi hụi. Mà chơi hụi cái này nó có nha. Tại thầy dạy cái lớp cao đẳng nó có số hàng tỳ kheo chơi hụi nữa. Họ đóng hụi với nhau họ mằng tháng như vậy. Thì cái đó nó có. Thành là tiền bạc. Rồi là đi cho dai, cho dai nóng, dai nguội về đủ thứ trong đó. Thì mình thấy rất nhiều cái tệ trạng mà những hàng tỳ kheo bây giờ vấn đề mà nặng vấn đề vật chất trong đó. Thì Phật đưa ra vào cái thời xưa về cái vấn đề về tiền bạc, mình thấy cấm mà không có sai giờ. Vậy bây giờ cái hàng tỳ kheo mình thấy đó là cái giới thứ 18. Qua cái giới thứ 19 19 là buôn bán à. Nhược tỳ kheo chủng mãi mua thu mãi bán à. Mãi mãi bảo vật giả ni tắc kỳ ba vật đề à, thì là trong cái giới này về cái liên quan đến tiền bạc là nó gồm có ba giới. Giới thứ 18 là nếu tỳ kheo là buôn bán các thứ vật báo phạm ni tắc kỳ ba vật đề này, có là một số trong lục quần tỳ kheo mới là mở tiệm là bán đồng hồ, là bán vàng. Nhớ cái này là buôn bán vật bảo, đem tiền đổi ra tiền hoặc giả vàng đổi ra tiền, cái đồ quý hay là mình mua cái đồ xưa để mình bán. Đó là cái giới thứ 19. Thì trong cái điều này, cái bộ căn bản tỳ nại gia rộng rãi hơn á, là nếu cầu lợi vì mục đích cá nhân thì Phật cấm hẳn. Còn cái việc kinh doanh vì cái việc tam bảo thì được phép. Cái bộ căn bản với bộ tứ phần đã mở rộng ra kinh doanh vì tam bảo, thì những cái bộ căn bản và bộ tứ phần cho phép. Còn kinh doanh vì cá nhân thì cái nào là cấm hẳn, mục đích lợi nhuận vì cá nhân. Thì ở trong luật đề cập với vấn đề buôn bán rất nhiều. Thậm chí ở trong luật mới nói rằng thà làm cái nghề mà đồ tể còn hơn là kinh doanh thương mại. Tại vì nó thương mại trên thị trường là một cái thương trường mà nó ác hơn cái mà chiến tranh, hơn cái vũ khí nữa. Thành ở trong luật mới nói nó là thà làm đồ tể còn hơn là kinh doanh. Vì đồ tể chỉ có một tội sát, còn kinh doanh thương mại là một cái tội, không có một cái tội nào mà không làm. Bởi vì tâm lý con buôn lúc nào cũng chỉ nghĩ việc đầu cơ trục lợi, khi hàng hóa thặng dư thì cố thu vét cho với giá rẻ mạt, rồi mong chờ khi thiên hạ đói kém chiến tranh loạn lạc để tung hàng hóa mình ra để bán cái giá cắt cổ vun lời. Thì mình thấy cái này ở trong luật cũng đề cập rất nhiều trong vấn đề là cấm. Cấm không cho vấn đề mà buôn bán kinh doanh với mọi hình thức á. Thì trong cái phạm tướng của cái giới này là nó đều giống như cái điều thứ 17, 18 ở trên. Nếu mà là hàng tỳ kheo mà buôn bán rồi giữ tiền bạc với cái tâm mà nó trục lợi vậy là nó phạm. Duyên khởi thì cũng không có gì cái đặc biệt, chỉ có nói là 6 cái vị tỳ kheo ở trong lục quần mới mở cái tiệm buôn vàng, mở tiệm đồ đồng làm ngọc, nuôi bò ngựa và các thứ, người ta tranh nhau để mà buôn bán với cái lục quần tỳ kheo này, nên là Phật cấm. Còn cái giới này còn liên quan đến cái sự mà đổi y phục của cái tỳ kheo Bạc Lăng Đà mà dụ một cái tu sĩ ngoại đạo trẻ. Có một cái tu sĩ ngoại đạo trẻ kia được một cái bộ y phục rất là đẹp, thì Bạc Lăng Đà mới là theo tìm cách để mà đổi cho họ. Thì thuyết phục Bạc Lăng Đà, tại trong lực có nói Bạc Lăng Đà mà khi mà thuyết phục, khi mà nói pháp ở đâu họ không có gì cúng, họ cũng tìm cách họ lắc thịt thôi ra họ cúng cho Bạc Lăng Đà. Bạc Lăng Đà thì nói khó ai mà từ chối được lắm. Thì một hôm Bạc Lăng Đà mới gặp một cái tu sĩ trẻ, nó thuyết phục, nói cái ông giáo chủ của ông là luôn luôn lúc nào sống cuộc đời hết sức là khổ hạnh, là cái gặp cái tu sĩ của ngoại đạo nè, là còn ông giáo chủ của tôi thì trung đạo hơn, ông có thể là ông di du cho cái hàng đệ tử ông sống không có khổ hạnh quá trớn mà cũng không có cho hưởng thụ nhiều. Thành bây giờ ông muốn mà có cái uy tín cũng như của giáo chủ của ông á, nói lên được cái tinh thần đó, thì ông đem cái bộ y phục này ông đổi cho tôi đi. Tại vì ông mặc cái bộ mà đẹp quá vậy thì nó không có hợp với cái tinh thần của bậc thầy của ông. Thì thuyết phục cái ông ngoại đạo này nghe được, ông nói thôi đồng ý đổi. Đổi thì hẹn tới ngày mai Bạc Lăng Đà về lấy cái y cũ của mình, bắt đầu ông giặt, ông nhuộm lại, ông ủi lại, ông làm sao cho nó thiệt là nó đẹp mà rồi nó là cứng nha. Nó đem lại cái ngày mai ông đổi cái tu sĩ này. Thì khi mà đổi rồi Bạc Lăng Đà đem về tinh xá, thì những người ở ngoại đạo kia cùng với tu sĩ này coi lại là biết Bạc Lăng Đà gạt, đây là một cái y cũ, rồi là Bạc Lăng Đà tân trang lại mà thôi, chứ không quá là cái y tốt. Thì những cái người kia mới là bắt cái vị tu sĩ trẻ này phải tìm Bạc Lăng Đà đổi lại. Tại vì nói nếu mà ai đổi ai gạt á, thì cũng có thể là nhịn được, còn Bạc Lăng Đà là một là cái người tham, có người có tiếng tới bây giờ mà đổi như vậy không thể chấp nhận được. Nếu mà không tìm được Bạc Lăng Đà đổi á, đòi lại cái y cũ, thì họ sẽ trục xuất cái vị tu sĩ trẻ này ra khỏi cái đoàn thể. Thành tu sĩ trẻ này tìm cách là xin đổi lại của Bạc Lăng Đà. Thì khi mà tới tinh xá chưa gặp Bạc Lăng Đà, thì gặp những hàng tỳ kheo kia mới gọi hỏi cái vị ngoại đạo trẻ này, vị đạo trẻ trình bày vậy. Thì những người này biết cái ý Bạc Lăng Đà không bao giờ lấy lại được, mà nếu mà ông có lấy lại được như vậy là phải gặp Đức Phật hy vọng mới lấy lại được, chứ nếu mà gặp Bạc Lăng Đà không cách nào mà đòi được cái y này của Bạc Lăng Đà đã nhận rồi. Thì cái vị tu sĩ trẻ này mới là tìm cách đảnh lễ Đức Phật, mới trình bày hết. Đức Phật nói nếu mà Bạc Lăng Đà không trả lại cái y cho cái vị tu sĩ trẻ này, tu sĩ trẻ này phải học máu nóng mà chết. Nên Đức Phật mới sai hàng tỳ kheo dẫn tu sĩ trẻ này gặp Bạc Lăng Đà, nói Đức Như Lai kêu ông trả cái y của tu sĩ trẻ này lại cho họ. Nếu mà mà không trả thì ông này sẽ học máu nóng mà chết. Nói với trước mặt Bạc Lăng Đà, Bạc Lăng Đà mới nói rằng là vì Đức Như Lai mà kêu tôi trả tôi mới trả. Còn nguyên cái bọn của ông ngoại đạo mà một lần học máu chết hết nguyên đó ngoại đạo tôi cũng không trả nữa. Nếu Đức Như Lai mà không có cái lời mà kêu tôi thì vậy cũng chưa yên. Rồi cái là Bạc Lăng Đà, cái này bộ căn bản đã tường thuật kỹ, Bạc Lăng Đà mới là vô lấy cái y liệng ra ngoài sân ngài cho cái tu sĩ trẻ. Tu sĩ trẻ mới khòm xuống lấy cái y Bạc Lăng Đà, chạy theo mà đạp cho mấy đạp anh kia té, rồi mới nói là suốt đời tôi sẽ hận không bao giờ tôi trở lại đây tôi gặp ông nữa. À, thì cái tiếng mà đồn tới Đức Phật mới cấm đây là cái đổi y của Bạc Đăng Đà đối với gạt người ta. Đối với một cái tu sĩ ngoại đạo trẻ liên quan đến cái giới này nên Đức Phật đưa ra để mà cấm. Cái đó là cái bộ căn bản thiết nhất thiết của một Tỳ Này Gia có đề cập đó. Đó là giới thứ 19 nè. Cái này là buôn bán. Rồi qua tới thứ dưới 20 là đổi chát nè, cái chữ phiến á. Nhược tỳ kheo chủng chủng phiến mãi ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo là đổi chát các thứ phạm ni tắc kỳ ba vật đề, hỏi là buôn bán, còn này là đổi chát. Thì trong cái đổi chát này thì có là một hôm là Bạc Đăng Đà mới xin được gừng đem ra ngoài chợ, rồi là đổi những cái thức ăn. Rồi khi mà đổi rồi, vừa đi rồi thì Ngài Xá Lợi Phất ôm mình bắt khất thực để tới cái cửa hiệu đó. Thì cửa hiệu mới hỏi là thầy có gì mà đổi không. Thì Xá Lợi Phất nói người tu sĩ hàng tỳ kheo đâu có gì để mà đổi, không có vật gì để đổi hết á, chỉ có y bát mà thôi. Thì cái chủ tiệm kia mới nói là thầy nói dối, tại vì tỳ kheo Bạc Đăng Đà mới đổi gừng cho cửa hiệu tu đấy là thức ăn nên mà thầy nói là không có gì. Đó là ta chê bai Đức Phật, mới lấy đó để mà cách giới là cấm vấn đề mà đổi chát. Thì mình thấy hồi xưa cái mấy ông tỳ kheo cũng quá trời ở đất, phải không, đủ kiểu đó. Đó là ba cái giới mà liên quan đến cái tiền bạc, cái vật báo của một hàng tỳ kheo. Là qua giới thứ 21 là liên quan đến vấn đề mà bát. Là bát trong này. Nhược tỳ kheo xúc trường bát bất tịnh thí đắc tề thập nhật quá giả ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo chứa bát dư chẳng có tịnh thí thì được chứa cả 10 ngày. Nếu quá như vậy phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì cái này cũng hơi giống cái giới mà thứ nhất của mình là chứa y nha. Chứa y dư á. Là cái cách mà xả trong chúng vân vân, là định tội cũng hơi giống là cái cách thức của cái giới thứ nhất của ni tắc kỳ ba vật đề. Ở bên đây bát á thì nó có Đức Phật đưa ra cái hàng tỳ kheo, cái bát của hàng tỳ kheo là sử dụng là phải có ba cái sắc, thể và lượng, nó đúng pháp á. Nếu nó sắc á thì trong luật ưa đề cập là cái sắc mà cái ức của cái con chim, con chim bồ câu là nó tím tím, nó đỏ đỏ đen đen á, thì cái bát mà nhuộm bằng cái màu đó, đó là nói về cái sắc á. Còn cái thể là hàng tỳ kheo cái bát chỉ bằng đất, bằng sành hay là bằng nhôm, bằng sắt mà thôi. Hàng tỳ kheo chỉ sử dụng được hai cái phần đó. Còn cái bát mà loại gỗ thì của ngoại đạo. Còn cái bát mà của bằng ngọc, bằng vàng, bằng có chất nào đá quý thì của những người thế gian, họ những cái hàng mà giàu có. Còn Đức Phật là xài cái bát bằng đá. Có chỗ thì trong cái bộ luật kia nó để là Đức Phật xài cái bát bằng ngọc. Cái đó là riêng để dành cho Đức Phật xài. Thành hàng tỳ kheo không được quyền xài cái bát mà bằng ngọc. Ngọc này là cái loại đá nha. Cái loại đá mà đầu tiên khi mà Đức Phật vừa thành đạo, nhận cái bát bằng đá của Tứ Thiên Vương đem đến dưng. Khi mà Đức Phật mà chưa thành đạo ở cái dòng sông Ni Liên, đã có cái bát liền xuống dòng sông Ni Liên mà phát nguyện, nếu cái bát này nó chạy ngược dòng thì cái nguyện của ta được thành tựu khi mà nhận cái bát sữa của Sujata. Rồi Đức Phật mới là xuống dưới sông Ni Liên mà tắm. Tắm rồi mới là lội qua bên phần đất của cội Tất Bát La là cây bồ đề đó, xin bó cỏ cắt tường của một vị cắt cỏ đó đâm trải gốc bồ đề. Thì lúc đó là trong vòng 49 ngày Đức Phật không có cái bát nào hết. Khi mà sau 49 ngày thành đạo rồi thì nhận cái sữa tươi với là bánh bột với mật ong của hai cái vị mà thương buôn đầu tiên sau Đức Phật thành đạo, đó là Ba Lị và Ly Vị, là hai cái vị mà cư sĩ đầu tiên được thọ nhị quy với Đức Phật, là hai người cư sĩ nha, nhờ thọ nhị quy, quy Phật quy pháp thôi. Khi mà những cái vị đó đến chỗ gốc Bồ Đề, chỗ mà Đức Phật ngồi đó, thì là Đức Phật đã thành đạo 7 ngày rồi. Thì cái vị mà thọ thần đó mới nói với cái hai cái vị này là Đức Như Lai đã thành đạo 7 ngày chưa ai cúng dường. Thì hai cái vị thương buôn này có phát tâm cúng, nhưng mà coi lại Đức Phật nghĩ là mình cái bát không có, lấy cái gì để mà để mà cái nhận thức ăn này. Thì ngay lúc đó Tứ Thiên Vương bốn vị đem bốn cái bình bát đến dâng Đức Phật thành bằng đá. Thành Đức Phật nghĩ giờ bốn vị đem mà mình có một cái thôi, cần một cái bát, mà nhận có một vị thì nó ba vị khác buồn. Đức Phật nhận hết bốn cái mới dùng thần lực gom lại thành một cái bát. Thành ra nó cái bát hồi xưa của Phật nó có bốn ngấn, có bốn ngấn, là Đức Phật đã dùng thần lực để mà bốn cái bát gom lại thành còn một cái bát thôi. Đó là ngày là đầu tiên Đức Phật nhận của Ly Vị và Ba Vị. Rồi khi mà nhận đó rồi, Đức Phật thọ thực rồi mới là truyền nhị quy cho hai vị, cho hai vị lái buôn đó. Rồi Đức Phật mà truyền tam quy đầu tiên cho ai? Cái người mà thọ được tam quy á là ai? Thọ đầu tiên khi Đức Phật đã sau khi thành đạo, cho ai mà được thọ trọn vẹn? Chứ hai vị này thọ có là nhị quy không à? Hay là coi như là cha và mẹ của Gia Xá. Tại khi Đức Phật mà nhận hai cái vị Ly Vị và Ba Vị này truyền nhị quy, thì Đức Phật qua bữa sau đi khất thực vào trong làng, mới truyền nhị quy cho một người cô gái ở trong làng. Đó là cái Ưu Bà Di được truyền nhị quy. Rồi Đức Phật mới là mà nhớ lại là cái người bạn tu từ lâu là Quốc Đầu Lâm Phất để mà độ. Khi mà tới đó thì hay tin là Quốc Đầu Lâm Phất đã viên tịch rồi, thì Đức Phật nói vậy là không có duyên. Đức Phật mới nghĩ tới năm em Kiều Trần Như. Khi mà đến Lộc Uyển thì độ năm em Kiều Trần Như là đầu tiên tăng đoàn được thành lập tại đó, nên là có năm vị tỳ kheo. Sau vào một thời thuyết pháp về tứ đế thì năm vị Kiều Trần Như đó trở thành tăng, thành tam bảo, được thành tựu ngay cái Lộc Giả Uyển. Thành là trong sử mới nói là vào lúc đó trên thế gian này có sáu vị tỳ kheo, coi như Đức Phật cũng là một vị tỳ kheo trong đó. Thì Đức Phật mới bắt đầu đi. Thì có Gia Xá, Gia Xá một con của một nhà trưởng giả rất giàu có. Khi mà hưởng ngũ dục lạc rồi nửa đêm, Gia Xá rất là nhòm gốm khi thấy những người mà ca hát, những kỹ nữ mà ngủ mê như vậy, thấy thân thể thấy rất là sợ, nên Gia Xá khởi tâm muốn đi xuất gia, mới mang cái đôi guốc bằng vàng đi tìm. Thì Đức Phật cái duyên lúc đó là năm em Kiều Trần Như với Đức Phật đã ở một cái khu rừng ở bờ sông. Đức Phật mới thấy có thể là độ được Gia Xá, thì phóng cái ánh sáng, thì Gia Xá theo ánh sáng đó tới cái bờ sông, bỏ cái đôi guốc bằng vàng mới lội qua thì gặp Đức Phật. Đức Phật nói pháp thì Gia Xá đã chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, sau này chứng được A La Hán. Thì sáng hôm sau cha của Gia Xá đi tìm Gia Xá, thì đi tìm tới thấy đôi guốc của con mình để đây, biết con mình đã qua sông, lậu qua sông, thì đi tìm gặp. Khi gặp Đức Phật, Đức Phật rồi nó hỏi là có biết đứa con là gia xá ở đâu, Đức Phật không trả lời. Đức Phật nói bây giờ nếu mà cho gặp đứa con thì cha gia xá khó mà kiến đạo được. Nên Đức Phật thuyết pháp cho cha của gia xá chứng sơ quả Tu Đà Hoàng là mới cho gặp gia xá. Khi gặp gia xá rồi thì ngay lúc đó được 6 vị tỳ kheo với Đức Phật. Gia xá là trở thành một vị tỳ kheo. Nên thì cha của gia xá kiến đế mới thỉnh Đức Phật và 6 vị tỳ kheo trở về nhà mình để thọ trai vào ngày mai. Nên thì Đức Phật và cùng 6 vị tỳ kheo trở về nhà là truyền tam quy ngũ giới đầy đủ với cha và mẹ gia xá. Sau khi thọ trai xong thì cái người mà được thọ tam quy đầy đủ đó là cha và mẹ của gia xá. Đó là trong sử nó rõ ràng cái vấn đề. Thì trở lại bài học chúng ta nói về cái bát. Cái bát thì chỉ hàng tỳ kheo là chỉ xài bằng sành và bằng nhôm và bằng sắt ha. Còn bằng gỗ thì của ngoại đạo. Còn bằng đá, bằng ngọc thì gọi là của Đức Phật. Đó là thuộc về thể. Còn lượng thì nó có nhiều cái hạng. Nó cỡ trung, cỡ thượng, cỡ hạ. Mà theo cái hữu bộ thì coi như là một cái bát lớn tương đương 2 thăng tàu, hay là 3 thăng tàu. Cái bát nhỏ chứa 1 thăng nhưng mà theo tiêu chuẩn của thông dụng các luật sư Trung Quốc thì bát cỡ lớn chứa 3 đấu, cỡ nhỏ 1 đấu rưỡi. Đó là về cái lượng cái ba cái bát. Mà cỡ 1 đấu một lượng là cỡ bao nhiêu mình không biết nữa. Cỡ đấu 1 đấu là bao nhiêu, 1 thăng là bao nhiêu giờ đó. Và cái bát của mình thấy bây giờ, cái bát của Nguyên Thủy, cái bát của Khất Sĩ thì nó lớn. Còn bây giờ cái bát của Bát Truyền thì cái nhỏ, chế ra nhỏ nha. Mà cái bát của mình nó không có giống cái bát mà hồi xưa thì cái Phật chế mình thấy mà nó nhỏ. Nó thành cái bát của mình nó ôm đi khất thực nó không được. Khất thực đâu có đủ ăn đâu. Nó thành khất thực là phải dùng cái bát của Khất Sĩ, cái bát của Nguyên Thủy bây giờ. Thì cái đó là Đức Phật có chế những cái thăng, những cái đấu này là cái chất cỡ đó trong đó. Rồi nói về cái sắt. Sắt là dùng cái màu đỏ, màu đen mà trộn lại, mà thường thường trong luật ưa nói là cái màu của ức con chim bồ câu á, nó tím tím, nó đen đen. Thì cái nếu mà cái bát mà nó hợp, nó đúng pháp thì sắt, thể và lượng mới là xả trong tăng. Còn nếu mà nó không có đúng với thể và lượng sắc đó, thì coi như phải là xả ở ngoài, chứ không được xả trong tăng. Trong tăng không có được quyền xài, tại vì xả trong tăng là phải còn lấy cái bát cũ ở trong tăng về cách thức mà xả. Thì trong này cái duyên khởi của này là Bạc Năng Đà. Một hôm mà Bạc Năng Đà mới là cái bát bị bể, rồi là Bạc Năng Đà mới là đi xin. Mà đi xin như vậy thì coi như là trong đó có 60 cái người thợ dệt. Còn Bạc Năng Đà đến mỗi người mà xin như vậy, rồi mỗi người đều cho lại cho một cái bát. Rồi khi mà tới trưa rồi á thì họ tụ lại, họ ăn cơm, họ mới khoe với nhau: bữa nay tôi làm một cái công đức nó lớn. Người ta cái game mới hỏi công đức gì, nó bữa nay tôi cúng dường cho Bạc Năng Đà một cái bình bát. Thì cái người kia nó: ủa, tôi cũng cúng dường một cái bình bát nữa. Là hỏi 60 người là đều có cúng dường hết. Hay là họ tưởng họ có mình thì nó là rồi cộng lại Bạc Năng Đà 60 cái bình bát như vậy. Rồi mới có một vị tỳ kheo đi ngang khất thực. Rồi là một trong 60 người đó mới hỏi cái phép mà có vị tỳ kheo sử dụng bao nhiêu bát. Nó là vị tỳ kheo chỉ được có một bát mà thôi, một cái bát. Rồi mới nói tại sao vậy. Bạc Năng Đà mới là khuyến khích chúng tôi là mỗi người cúng 3 cái bát vậy được 60 cái. Thì cái này là tỳ kheo này về trình bày lại trong hàng tỳ kheo. Tỳ kheo thiểu dục tri túc mới trách đem việc này lên Phật. Phật mới cấm. Nó có bể có một cái bát mà xin 60 cái như vậy mới có là xúc trường bát, là chỉ chứ bát dư. Còn ở trong là 10 ngày này là cũng giống như trong cái y mà có cái điều thứ nhất cái này chứa bát dư à. À, thì cách mà nếu mà chứa bát dư này phải xả trong tăng à, xả trong tăng thì cách xả tất cả các bộ đều là có nhất trí với nhau á, là muốn mà phạt một vị tỳ kheo này phải đem trong tăng yết ma cử ra một vị coi như là hành bát, mới lấy cái bát đẹp của cái vị tỳ kheo này đem đi đổi cái vị mà đệ nhất thượng tọa. Mà nếu đệ nhất thượng tọa mà không có chịu đổi thì đi lấy cái bát đó đổi qua cái vị thứ hai, cho đến cuối cùng lấy những cái bát cái vị mà hạ tọa thấp nhất, cái bát nó xấu, đem cái bát đó trao cho cái vị tỳ kheo mà dư bát này. Mà trong cái luật cái đề cập nó có hai cái bát, một cái cũ, và vì tỳ kheo muốn cái bát mới nên lấy cái bát này bắt buộc vị tỳ kheo này phải ôm hai bình bát đi khất thực, mà cái chính là lấy cái bát cũ, còn bát mới này cũng phải sử dụng mà không được quyền bể, cố tình mà để đập bể hay là để cho nó bể đằng cho rảnh còn một cái bát thì cái này nó phạm à, khi cuối cùng đó xài cho tới cái bát này nó bể thôi. Hay đó là cách mà phạt tỳ kheo, là cách mà hành bát mà phạt đó nha. Là tất nhiên đem cái bát, tại vì cái chứa bát nhiều này vì muốn tốt à, nên là phải phạt bằng cách là đổi lấy cái bát xấu của người khác, từ cái vị thượng tọa thứ nhất cho đến vị thượng tọa cuối cùng. Nên là về cái bát. Rồi cái qua cái giới kế là giới 22, nhược tỳ kheo xúc bát giảm ngũ chuyết bất lậu cánh cầu tân bát vị hảo cố ni tắc kỳ ba vật đề à, nếu tỳ kheo mà chứa bát dưới 5 lần ràng, chữ chuyết này là ràng nha à, tại vì nếu mà hàng tỳ kheo xài bát mà nó nứt chưa có chải có thể sử dụng được thì không được quyền xả cái bát cũ lấy bát mới. Nên phải là làm sao hơn 5 lần ràng, là 5 cái chỗ nào lần nứt á, 5 cái lần nứt rồi mới là giá trở lại 5 cái lần giá à, là nếu mà không chải mà cầu bát mới thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề, có gì muốn tốt à, thì cái bình bát mà nứt á, thì coi như là dưới 5 lần mà là giá thì không được quyền xả, không được quyền xin cái bát mới, phải từ 5 lần trở lên nếu mà nó không chảy. Thế thì cái này nó là Bạc Năng Đà à, một hôm nghe một cái vị tỳ kheo kia nói ngoài cái tiệm nó có một cái bát đẹp, nên là Bạc Năng Đà mới là à, cái bộ nhất là cái bộ căn bản anh à, trình bày rất là chi tiết nha, nhưng bộ tứ phần thì đơn giản. Mà cái bộ căn bản những cái tư liệu của Ngài Nghĩa Tịnh Ngài tìm được, rồi Ngài Nghĩa Tịnh Ngài mà dịch ra, trong cái bộ căn bản cái tài liệu nó rất nhiều. Nhất là trong cái tạp sự Tỳ Nại Gia, thành cái tài liệu mà dầu dào nhất đó là ở trong bộ căn bản, cái chi tiết rất nhiều đưa ra đây. Thế thì Bạc Năng Đà mới nghe một vị tỳ kheo khất thực nói một cái cửa hiệu ngoài kia có một cái bát rất đẹp. Thì Bạc Năng Đà nghe nói như vậy rồi cái là sợ những cái vị tỳ kheo khác là đi ra lấy trước. Bạc Năng Đà cũng một hàng trưởng lão vậy, la những hàng tỳ kheo: nếu mấy ông tu hành mà không có lo tu hành mà ở đây mà đi dạo phố vào đầu biết chỗ này là bát đẹp, chỗ kia là bát đẹp. Nhưng cái ý của Bạc Năng Đà la lên để cho mấy cái ông tỳ kheo kia ông đừng có nói nữa, để nói nữa những người khác ra lấy cái bát nó mất đi. La lên như vậy hàng tỳ kheo kia như nín đó. Mặt Đà là mới lại hỏi nho nhỏ vì tỳ kheo đông thấy cửa hiệu số mấy chỗ nào. Rồi cái Bạc Năng Đà bắt đầu ôm cái bình bát đi ra ngoài để mà tìm. Tới cái đó từ xa cái ông chủ hiệu kia ông thấy từ cái tướng của Bạc Năng Đà từ xa thì ông bắt đầu ông lấy cái bát kia ông giấu, cái bát tốt kia ông giấu vô trong ở chỗ ngồi đằng sau, ông sợ Bạc Năng Đà đến đó để mà xin. Thì Bạc Năng Đà từ xa đã nhìn thấy rồi cái đi tới. Đi tới rồi cái thì thấy cái bát đó, Thì Bạc Lăng Đà hỏi xin như vậy thì ông không cho. Không cho Bạc Lăng Đà mới dở cái trò mà nói về nhân quả. Nói cái bát là cái mà của cái bậc thánh hiền xưa nay, mà ông là bỏng sẻn, ông không cúng dường chư tăng, nó sau này ông sẽ làm con quỷ, cái bụng thiệt lớn, mang quả báo nè. Nói cho những người kia, nó sợ. Rốt cuộc đứng nói, nó ông có nói nó mấy nhất định tôi cũng không có cho ông, tôi không cúng cho ông. Thì lần quần đứng nói thì có hai vợ chồng Phật tử họ đi ngang, anh thấy vậy. Cái là họ bỏ tiền cho cái Bạc Năng Đà, mua cái bát cho cúng dường Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà mới là chửi mắng cái chủ tiệm, ôm mình bát về. Rồi là hàng tỳ kheo thấy Bạc Năng Đà đó sử dụng cái bát tốt vậy mới là trách. Ông nói là tỳ kheo, Đức Phật đã cấm dư bát rồi mà thầy xài cái bát mà nó dư như vậy. Thì Bạc Năng Đà cũng mắng chửi hàng tỳ kheo, rốt cuộc tới tay Phật, Phật mới là cấm. Cấm cái Bạc Năng Đà vì cái muốn bát tốt. Rồi sau này Đức Phật mới đưa ra hàng tỳ kheo phải sống đời sống thiểu dục tri túc. Cái bát mà có nứt thì phải cỡ 5 lần ràng sắp lên mới là đổi. Đó là cái giới có liên quan đến cái này, đó là 5 lần. Đó là cái giới thứ 22. Còn câu này, Ni Tất Kỳ Ba Vật Đề: Bỉ tỳ kheo ưng vãng tăng trung xã, tuyển chuyển thủ tối hạ, bát giữ chi linh trì, nải chí phá ưng trì, thử thị thời. Đây là phần bất tỳ ba vật đề. Tỳ kheo kia nên đến trong tăng xã lần lượt lấy cái bát mà cuối cùng xấu nhất mới là xài cho đến khi mà bể. Đây là phải thời. Đó là tính cách mà phạt đó. Cái bát này là phạt đó nha. Thì cái giới này có liên quan đó. Liên quan là có 5 lần ràng đó. 5 lần ràng nè. Một hôm có một tỳ kheo kia đã chưa đầy 5 lần ràng, 5 lần giá lợi á, nhưng mà nó bị lũng mà chảy, lũng nhiều quá nó chảy vậy. Thì tỳ kheo kia chưa đầy 5 lần ràng nên nó không dám đổi cái bát mới, ôm mình bán đi khất thực. Mà bữa ta cho cà ri với cho canh á, rồi có nước trong mới chảy ra, ướt y á, rồi là ruồi nó theo nó bu. Rồi mới đi đường như vậy, con nít nó mới là chọc ghẹo. Nó thì là đại đức tu pháp môn gì mà đồ chúng đông như vậy. Rồi là gặp cấp cô độc, cấp cô độc mới rầy những cái đứa nhỏ đó. Thì sau này trình bày với Đức Phật. Đức Phật nói là nếu mà nó chưa đầy 5 lần ràng mà chảy thì được quyền đổi cái bát mới. Thầy nhớ. Còn nếu chưa chảy thì là 5 lần ràng mới là đổi. Còn nếu mà chảy thì được quyền không đủ 5 lần giá trở lại thì đổi được cái bát mới. Cái liên quan cái bát nha, bát hai giới. Nó là giới thứ 22. Rồi qua giới thứ 23 là qua cái việc cái y mà bằng chỉ sợi. Nhược tỳ kheo tự khất lũ tuyến, sử phi thân lý, chức sư, chức tác tam y giả, Ni Tất Kỳ Ba Vật Đề: Nếu tỳ kheo tự mình xin chỉ sợi, chữ lũ tuyến là chỉ sợi nha, nhờ thợ dệt, chức sư này là thợ dệt, không bà con, mà dệt ba y phạm Ni Tất Kỳ Ba Vật Đề. Này là cũng là nếu mà liên quan đến vật chất này cũng Bạc Năng Đà. Bạc Năng Đà một hôm mới đi đến trong nhà Phật tử kia mới xin chỉ sợi. Rồi là mướn những cái ông thợ trong thành Xá Vệ mới dệt ba y. Thành cái liên quan đến tới cái giới thứ 20-24 là cũng là thuộc về dệt. Hai cái giới này liên quan đến dệt y cho hàng tỳ kheo. Thế thì trong này là tại vì làm mượn thợ dệt mà dệt mà không có trả tiền, thì Bạc Đăng Đà mới là xin chỉ rất nhiều mà dệt ba y như vậy. Thành rốt cuộc là nhờ những cái người dệt, người thợ dệt này họ làm họ phải mắc nợ, nên là tới tay Phật mới có cái vấn đề mà phi thân lý. Tại mình không hiểu được cái hoàn cảnh của cái người thợ dệt này. Nếu bà con thì mình hiểu được họ có tiền hay không có tiền trong cái nhà của họ. Thầy nói hàng tỳ kheo mà vì cái tâm tham mà mượn mà họ dệt ba y như vậy là mất công ăn việc làm của họ, nên Đức Phật cấm hàng tỳ kheo mà dệt một lần ba y. Đó là giới thứ 23. Hoặc cái giới 24: nhược tỳ kheo cư sĩ, cư sĩ phụ, sử chức sư, vị tỳ kheo chức tác y, bỉ tỳ kheo tiên bất thọ tự tứ thỉnh, tiện vãng chức sư sở, ngữ ngôn thử y vị ngã tác, giữ ngã cực hảo chức, là linh quảng đại kiên chức, ngã đương thiểu đa giữ nhữ giá, thị tỳ kheo giữ giá nải chí nhất thực trị, nhược đắc y ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu tỳ kheo cư sĩ hay là vợ cư sĩ rồi là sai hay là nhờ người thợ dệt dệt y cho tỳ kheo, tỳ kheo kia trước chẳng có nhận cái sự thỉnh mà tùy ý, lại đến cái nhà của thợ dệt, chỗ thợ dệt á, mới nói rằng cái y này là ông dệt cho tôi thì phải là rất là tốt, cực hảo, rất là tốt, làm cho nó rộng, cho nó là rất là kiên cố, rất là chắc đó. Tôi sẽ trả tiền cho ông ít nhiều. Nếu mà tỳ kheo trả tiền cho họ nhận đến trị giá bằng một bữa ăn, mà nếu mà được y thì phạm ni tắc kỳ ba vật đề. Thì cái giới này nó liên quan đến cái thợ dệt ở trước nha. Khi mà ông tỳ kheo này một hôm cư sĩ mới là đem chỉ sợi nhờ thợ dệt mai dệt cho Bạc Đăng Đà một cái y mà chưa thưa với Bạc Đăng Đà. Thì Bạc Đăng Đà khi mà nghe tin rồi mới đến nói với thợ dệt: nè ông mà dệt cái y này dệt cho tôi, mà ông phải dệt cái y cho thiệt tốt, rộng bền dày như vậy, rồi là ông cần tôi sẽ trả giá cho ông ít nhiều. Thì trong này nó giá một cái bữa ăn, thì ở trong bộ căn bản có đề cập đến cái bà Mạc Lợi Phu Nhân á, để chút xíu sẽ nói về cái vấn đề mà liên quan đó mà cái bộ tứ phần không đề cập. Thì cái người Phật tử này họ đưa cái số mà chỉ dệt cái y cho Bạc Đăng Đà thì nó thường đó, người ta dự định là hỏi cái thợ dệt bao nhiêu cân chỉ như vậy, thì và cho thợ dệt mới nói ta đưa đủ số đó. Thì Bạc Đăng Đà lợi thợ dệt đòi cái y mà rộng bền dày chắc, thì chắc chắn nó phải là số chỉ nó nhiều hơn, nên mai giữa chừng dệt nửa chừng nó thiếu. Thiếu Bạc Đăng Đà mới là nói thợ dệt là đến chỗ đó lấy chỉ thêm, nhưng mà ta dự trù cái số chỉ đó có bao nhiêu đó thôi. Rốt cuộc rồi là thợ dệt phải 2-3 lần đến đó, thì họ rất phiền. Họ nói là họ cái ý định họ đã dự trù bao nhiêu chỉ đó thôi, mà tại sao Bạc Đăng Đà đã kêu riêng người này dệt cái y mà tốt nên cái họ tốn kém nhiều như vậy. Khi mà dệt rồi thì họ định là không cúng Bạc Đăng Đà nữa, họ lấy về. Thì cái thợ dệt này sợ mất y của Bạc Đăng Đà mới cho Bạc Đăng Đà hay. Bạc Đăng Đà đi trước lại đó lấy y. Thì cái vị này hay được mới nói là cái y thường thường là để dân, mà chưa dân thì không được quyền mặc. Rồi rốt cuộc Bạc Đăng Đà giật cái y của người ta, rồi là làm cho người cư sĩ khi họ mất cái niềm tin đối với cái hàng tỳ kheo, nên là cái giới này Phật cấm. Rồi có cái từ mà trả tiền là một hai bữa ăn, bằng một bữa ăn, ít nhiều bằng một bữa ăn nè. Tại khi một cái thời gian đó thì Bạc Đăng Đà thường xuyên đến cái chỗ thợ dệt để mà coi cái y mình dệt như thế nào. Thì có một hôm Bạc Đăng Đà đi vào trong cung, đi chỗ bà Mặc Lợi phu nhân để mà khất thực. Thì bà Mặc Lợi cho thức ăn cúng dường cho Bạc Đăng Đà. Bạc Đăng Đà mới đem đến cái chỗ tổ thợ dệt đó chia với thợ dệt ăn. Rồi sau này người thợ dệt họ đòi tiền, Bạc Đăng Đà mới đề cập đến cái vấn đề trong bộ căn bản có nói nha, là cấp trước đòi tiền, tôi đã quy ra cái số tiền mà cái thức ăn tôi đã cho ông rồi. Thành cái này mới đề cập mà là ít nhiều chừng cả một bữa ăn như vậy, nó có liên quan mà chỉ cái bộ căn bản thôi. Thì trong này mình thấy những cái giới này vì cái tạo lòng tham của hàng tỳ kheo là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái mất niềm tin đối với Phật tử, Đức Phật mới đưa ra cấm về cái liên quan đến cái y, rồi đến bát, đến cái những cái vật chất. Thôi bữa nay học tới đây thôi ha. Đó là liên quan đến nhiều đối với cái thành là bây giờ cái vật sở hữu đối với hàng tỳ kheo. Sáng thì cũng nói với tỳ kheo ni giờ nó rất nặng về cái vấn đề mà buôn bán rất nhiều, nhất là lớn đến vật chất. Mà cái vật chất nó bây giờ nó làm cho cái hàng tỳ kheo chúng ta nó là tha hóa rất nhiều về cái sự tu hành, nhất là cái sự giải thoát của mình bây giờ là bị cái vật chất nó lôi cuốn rất nhiều. Nhất là cái số mà cái người xuất gia mà hàng tỳ kheo ni bây giờ nghĩ vấn đề mà buôn bán rồi cái lợi tức cách này cách khác. Thì cái tinh thần của thiểu dục tri túc của Đức Phật đưa ra mình thấy cái lúc nào cũng thì cũng giá trị đối với một cái vị mà xuất gia. Nếu mà chúng ta xuất gia mà nó nhẹ nhàng cái về vấn đề sắc, coi nhẹ nhàng về cái vấn đề vật chất, thì mình thấy cái đời sống của cái thiểu dục tri túc của tứ thánh chủng mình thấy nó nhẹ nhàng đó. Trên đường đi mình thấy nó dễ dàng hơn. Còn nếu chúng ta tại thường thường Đức Phật có đề cập nếu mà cái vật chất có thì cái tinh thần mà hưởng thụ của hàng tỳ kheo nó phát sinh tại vì cái của mình đó là con người thì cái vấn đề mà cái hưởng thụ cái nhu cầu nó rất cần. Mà nếu mà chúng ta mà không sống được cái vấn đề mà tứ thánh chủng sống thiểu dục tri túc thì nó đòi hỏi, mà cái hưởng thụ thì cái đòi hỏi ngũ dục thì nó khó mà giữ được. Do đó trong cái giới luật Đức Phật mới đưa lúc nào cũng là hàng thiểu dục tri túc của một vị tỳ kheo đó là cái thượng sách trên cái đường tu của mình. Nên chúng ta mà sống nó đơn giản, nhất là cái cuộc sống chúng ta ăn mặc và ở nó đơn giản chừng nào mình thấy nó dễ hành đạo chừng đấy, cái dục nó ít có phát sinh hoặc giả là nó nhẹ hơn. Từ cái việc ngủ cũng dễ nè, đơn giản. Tại vì mình thấy cái tinh thần hồi xưa Đức Phật nó nhật trung nhất thực họa hạ nhất túc. Nếu một vị tỳ kheo một đêm mà ngủ hai lần ở gốc cây, Phật đã rầy là có cái sự mà đắm trước vào trong đó. Cái gốc cây này nó êm hay là nó mát hay nó này kia nọ, thì cái đó là cái mà thấy cái đời sống của một vị tỳ kheo nếu ai mà sống với đơn giản chừng nào mình thấy nó gần đạo chừng đấy. Còn mình sống hơi cầu kỳ, ăn cũng cầu kỳ, ngủ cũng cầu kỳ thì mình thấy cái nó rất là xa đạo, rất là nghĩ ba cái vật chất nó nhiều, nó khó lắm. Nên là chưa hiểu về cách mà sám hối xuất tội và thâu lăng giá. Ví dụ như trong phạm thâu lăng giá thì phải sám hối với năm vị tỳ kheo, điều đó chấp nhận được cho thâu lăng giá của tăng tàng. Còn nếu mà phạm thâu lăng giá của Ba La Di thì chưa thể chấp nhận được đối với giới dâm, vì giới dâm so với cái giới xúc chạm thân người nữ của tăng tàng thì nặng hơn nhiều. Vậy phải sám hối như thế nào? Thì nếu mà nói thâu lăng giá nó có ba nha, có ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thì cái này để đây là tuần sau rồi chúng ta sẽ nói kỹ về cách thức mà sám hối thượng phẩm của Ba La Di, của thâu lăng giá. ta phải sám hối bằng cách nào đối với cái hàng mà tăng, tăng cỡ bao nhiêu vị. Còn sám hối về cái trung phẩm và cái hạ phẩm. Nhớ. Cái đó để nó nói nhiều, để kỳ sau chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đó. Tại vì Thâu Lăng Giá nó sám hối tới ba phẩm là. À, mà ba phẩm của cái Ba La Di sám hối và Thâu Lăng Giá Ba La Di và Thâu Lăng Giá của Tăng Tàng. Trong đó. Thôi thôi để kỳ sau chúng ta. Giờ này bữa nay nó cũng hết. Quý thầy có gì nữa không? Thôi mình nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, nguyện não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô Phật Đạo vô